Đế Bá, chương 267, Bảo Trụ Thánh Tử 4, góc truyện audio.com. Nhưng mà hôm nay, coi như là Vân trưởng lão dạng thất tinh chân nhân này, cũng y nguyên đối với Lý Thất Dạ hết sức khách khí cung kính. Vân trưởng lão đem túi càn khôn giao cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở ra xem, phát hiện đúng là đồ vật mình muốn, không kém chút nào, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen nói. Cửu Thánh Yêu Môn đích thật là thực lực không tầm thường, dược thảo quý hiếm như thế cũng có thể tìm được. Vân trưởng lão bề bộn cười bồi, trên thực tế, vì những dược thảo này, Cửu Thánh Yêu Môn cũng tốn hao không tầm thường. Hừ, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, có tài đức gì để Cửu Thánh Yêu Môn cung phụng như vậy. Vừa lúc đó, một âm thanh thập phần chói tai vang lên, một người đạp bước tiến đến, phía sau hắn còn đi theo một thanh niên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, đi tới chính là một vị lão giả mặc bảo y, mang kỳ quan, huyết khí như hồng, một bước đạp đến, tiếng sấm không ngừng, tựa như núi dao động, hắn từng bước một đi tới, đại địa tựa như là đang lùi lại, cho người ta cảm giác một bước một thiên địa toàn thân lão giả phun ra nuốt vào tinh huy, trong lúc mơ hồ có 8 ngôi sao ở quanh thân hắn chìm nổi. Thanh niên cùng theo sau lưng lão giả chính là Lãnh Thừa Phong, lúc này, Lãnh Thừa Phong là lộ ra cung kính. Thấy lão giả tiến đến, Vân trưởng lão biến sắc, ngay cả Lý Sương Nhan theo ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi sầm mặt lại. Lôi sư thúc, ngươi thế nào cũng đến đây. Vân trưởng lão bề bộn nghênh đón tiếp lấy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão trong tông môn sẽ đi qua, đồng thời, hắn ngửi được một tia tin tức không ổn. Lôi xạ chính là thái thượng trưởng lão số lượng không nhiều của Cửu Thánh Yêu Môn, cổ thánh cực kỳ nghịch thiên. Đối với đương kim thiên hạ đã từng trải qua thời đại đạo gian mà nói, một vị cổ thánh có thể nói là thập phần khó lường, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Việc này quan hệ đến Cửu Thánh Yêu Môn ta hưng suy, ta sao có thể không tự mình tới đây chứ? Hừ, nếu đại sự như thế phá hủy ở trong tay một tiểu nhi, cái này làm cho mặt mũi Cửu Thánh Yêu Môn ta đặt ở chỗ nào? Lão giả lạnh lùng nói, thậm chí hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lý Thất Dạ một cái, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ loại tiểu bối này chưa đủ thành đạo, nhìn thấy hắn, cái kia phải là tất cung tất kính. Vân trưởng lão không biết nên nói thế nào, nguyên do trong đó hắn làm đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn, đương nhiên biết rõ. Lôi xạ không chỉ là Cửu Thánh Yêu Môn thái thượng trưởng lão, đồng thời, hắn còn là sư tổ của Lãnh Thừa Phong. Luân Nhật Yêu Hoàng coi trọng Lý Thất Dạ, thậm chí là đem Lý Sương Nhan lưu lại bên người Lý Thất Dạ, đây chính là làm một ít nguyên lão của Cửu Thánh Yêu Môn phản đối, đặc biệt là thái thượng trưởng lão Lôi Xạ nhất mạch. Lôi Xạ đã từng muốn cho Lãnh Thừa Phong cưới Lý Sương Nhan, thậm chí là hướng Luân Nhật Yêu Hoàng cầu hôn qua. Theo Lôi Xạ, Lãnh Thừa Phong là Cửu Thánh Yêu Môn đại đệ tử, cũng là môn hạ truyền nhân đắc ý của hắn, mà Lý Sương Nhan chính là đệ tử thiên tài của Cửu Thánh Yêu Môn, cũng là người thừa kế Cửu Thánh Yêu Môn, hai người bọn họ kết làm đạo lữ, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Lôi Xạ cầu hôn lại bị Luân Nhật Yêu Hoàng tại chỗ cự tuyệt, bản thân Lý Sương Nhan cũng không đồng ý dạng hôn sự này. Về sau, Luân Nhật Yêu Hoàng lại muốn đem Lý Sương Nhan lưu ở Tẩy Nhan cổ phái, đây làm sao không cho. Góc truyện audio.com. Lôi Xạ đối với chuyện này đại lực phản đối, lại càng không cần phải nói là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Lôi Xạ tự nhận thân phận thái thượng trưởng lão, càng là cổ thánh, có thể nói là tự nhận cao cao tại thượng, căn bản không đem Lý Thất Dạ dạng tiểu bối này để ở trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lý Thất Dạ một cái. Nhưng mà Lý Thất Dạ càng là hung hăng càn quấy, hắn ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, cũng chẳng muốn đi nhìn Lôi Xạ một cái. Lôi Xạ gặp Lý Thất Dạ ổn định ngồi trên ghế, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, bao quát Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra. Bệ hạ là càng ngày càng hồ đồ rồi, thiên đại sự tình như thế, vậy mà để một tiểu bối không biết trời cao đất rộng đến chủ trì. Chỉ là Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, một tên tiểu bối lại có năng lực xoay chuyển tình thế như thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ mới vẩy mí mắt thoáng cái, chậm rãi nói ra. Ngươi là cái thá gì? Chạy đến trước mặt của ta vung tay múa chân. Nếu như ngươi không phục liền cùng đám lão đầu chiến thần điện kia nói chuyện, ngươi đi tiếp cái cọc sinh ý này, đại gia ta cũng không theo ngươi đoạt sinh ý. Nếu như ngươi không có bản sự tiếp cọc sinh ý kia cũng đừng ở trước mặt đại gia ta vung tay múa chân. Không có bản sự kia, liền cút đi cho ta. Vô chi tiểu bối, Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm, mắt trợn trương, thánh uy dâng trào, hai mắt phun ra nuốt vào hàn quang, có khí thế nhắm người mà phệ. Cái này thật đúng là làm Vân trưởng lão hoảng sợ, hắn bề bộn hòa giải, giữ chặt Lôi Xạ muốn bão nổi nói ra. Sư thúc, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân, Lý công tử niên thiếu khí thịnh, nói chuyện. Vân trưởng lão, cái gì niên thiếu khí thịnh, hừ, chỉ là tiểu nhân vật của Tẩy Nhan cổ phái, cũng dám mở miệng nhục thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn ta, đây là không đem Cửu Thánh Yêu Môn ta để ở trong mắt. Lãnh Thừa Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói. Hắn là châm ngòi thổi gió, đã có sư tổ làm chỗ dựa, Lãnh Thừa Phong cùng Vân trưởng lão nói chuyện cũng lực lượng tăng lên rất nhiều. Ngươi lại là cái thá gì? Lý Thất Dạ đánh gãy Lãnh Thừa Phong, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi không phục liền đi nói với Luân Nhật Yêu Hoàng, chớ ở trước mặt ta đánh giám. Hiện tại là cửu thánh yêu môn các ngươi muốn cầu cạnh ta. Không phải lão tử muốn nâng chân thúi các ngươi. Người không có phân lượng nói chuyện cốt qua một bên cho ta. Tiểu quỷ không biết sống chết, Lôi Xả ánh mắt mãnh liệt tiến lên đạp một bước, hai mắt một trưng, sát khí lập tức phun trào, lạnh lạnh nói ra. Dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay bản tọa thay tẩy nhan cổ phái ngươi hào hào giáo huấn ngươi một chút. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia chậm rãi nói ra. Giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi có thể làm sao? Tiểu quỷ, lời này đem Lôi Xả tức giận đến run rẩy, nộ khí trùng thiên, vừa dứt lời, đại thủ liền hướng Lý Thất Dạ chộp tới, năm ngón tay như núi, thoáng cái đem Lý Thất Dạ bao phủ ở bên trong. Lôi sư đệ, lúc này một thanh âm như sấm động vang lên, một người một bước đạp tiến đến, cánh tay như chân long, quét ngang tới, thoáng cái liền giữ lấy đại thủ của Lôi Xả. Lôi sư đệ, việc này đến đây liền ngừng, người tới là khách. Lão nhân vừa tiến đến một tay giữ lấy đại thủ của Lôi Xả, trầm giọng nói. Cách chương.